Thưa đại chúng, là chúng ta niệm Phật trước, là chúng ta có một chút sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, là mình cứ ngỡ rằng là mình đã xong việc rồi đó chứ. Thế nhưng mà còn cái phần nó vô cùng quan trọng là những câu hỏi của các vị đặt ra cũng rất là nhiều đây. Câu hỏi đầu tiên: trưa nay Thầy giảng rằng quy y là một hình thức tốt cho mình và vô cùng cần. Xin Thầy giải thích thêm cho con vì sao vô cùng cần. Đó là ý thứ nhất của câu hỏi. Thứ hai là nếu sau khi quy y, một người có uống một chút rượu trong buổi tiệc hoặc một hai lần đi casino giải trí cho vui hoặc giết gián vân vân, trong nhà thì có phạm giới không? Xin cảm ơn Thầy. Thưa các vị, là cái câu đầu thì mình giải thích dường như trong buổi lễ quy y các vị đã biết giá trị và sự quan trọng nó như thế nào. Câu thứ hai là uống một tí rượu hoặc là phạm giới sát sanh một vài con vật bé mọn. Thưa các vị, cái giới rượu mình đã có giải thích trong lúc các vị quy y. Và sát sanh, thưa các vị, mình có nói là cái quan trọng nhất đó là sinh mạng của loài người. Còn tất cả những loài động vật nhỏ, thưa các vị, mình cố tránh trường hợp bất khả kháng thì chúng ta không biết làm sao thôi. Nhưng mà kỳ thực sống giữa cuộc đời này gọi là hoàn toàn giữ giới không sát thì chưa chắc ai đã giữ được. Thậm chí các thầy ăn chay có phạm sát không? Không trực tiếp nhưng mà gián tiếp. Mình hình dung rằng rau, cỏ, thức ăn đều có thuốc sát trùng. Thậm chí gạo chúng ta ăn cũng thế. Thế thì nói rằng hoàn toàn giữ giới sát thì chưa có một bậc thánh nào có thể giữ sát giới được cả. Thế nhưng mà đối với loài vật mạng nhỏ mà mình rải tâm từ vì lý do không thể chối từ được, như là các vị phải, bên Mỹ nó dùng cái từ là phủ nhà đó, để nó xông dáng đó. Và mình hình dung rằng là khi nó bao hết cái nhà lại và nó bắt đầu nó xịt thuốc thì không có một cái sinh vật nào có thể sống được cả. Nhưng mà thường người Phật tử chúng ta làm điều này thì chúng ta nên, điều thứ nhất là khởi tâm từ, điều thứ hai là mình đánh động tiếng, mình nói cho cái loài động vật nhỏ bé đó nó biết rằng trong 3 ngày nữa đó thì sẽ có một cái cuộc xông nhà. Xin tất cả những loài hữu tình nghe điều này, các vị hãy lắng đi. Tại vì đây là cái điều kiện bắt buộc nơi đất Mỹ này, không có thể chối từ được. Và các vị hình dung rằng những loài động vật kia nó nghe lời các vị nói không? Nghe chứ. Chưa nói loài động vật đó là con gián, hãy nói cái loài thực vật thôi. Các vị hình dung là năm rồi mình qua bên Úc, mình nghe ông Phật tử mình cũng nói, là mình cũng khiếp lắm. Ổng định cất một cái chùa và ổng nói: thưa thầy, những cái cây quân diệm nó to 2-3 người ôm vậy, và cái nền chùa thì phải xây dựng ngay chỗ này, con biết làm sao. Cho nên con mới ra con buộc vải, con khấn với Mộc Thần, con nói là nơi này tôi sẽ làm chùa, xin hẹn là 3 ngày hôm sau tôi kêu thợ tôi đốn những cái cây này, xin buộc vải đỏ để làm dấu cũng như để tan cho những cái cây trước. Ông nói: thưa thầy, bình thường cái cây nó không hề chảy một chút mũ, tại có dấu vết gì đâu. Thế nhưng mà con khấn buổi chiều, con buộc vải rồi thì hôm sau con thấy máu nó chảy đỏ từ trên thân cây nó chảy xuống rồi. Mũ nó đỏ như máu rồi. Tất cả những cây buộc vải đều chảy hết, còn cây không buộc thì vẫn bình yên. Thưa các vị, điều này có. Ở Đà Lạt năm xưa của mình, thưa các vị, có những người họ có một cái vườn lan, họ chăm chút nó. Và mình hình dung rằng những người mà nuôi lan á, họ đối với những chậu lan như là người thân của họ. họ chăm chút từng chiếc lá. Và ngày Tết thì thưa các vị, họ ra họ vuốt từng cái lá, nó đẹp, nó bóng lên. Họ thương nó, coi nó như người bạn thân. Sáng đi thăm, tối nói chuyện với nó. Và năng lượng lành của tâm thức nó có cái điều kiện nó giao thoa với những loài thực vật chứ không phải là động vật không. Thế cho nên tới chừng ông ta mất, con thì nó là kỹ sư canh nông mà nó rất là giỏi về vấn đề chăm sóc cây kiểng chứ. Thì nó xịt thuốc, nó chăm sóc, nó tự hào rằng nó giỏi hơn bố nó về lĩnh vực là cho ăn, cho uống và chăm sóc lan. Thế nhưng mà trong vòng 3 tháng rồi, không có chậu lan nào không chết, chết sạch nguyên vườn lan. Và ông bà ta ngày xưa, thưa các vị, không có lý luận gì nhiều, nhưng mà các cụ ông mà mất rồi thì thường thường con cái nó phải buộc vải để tan tất cả những cái cây, mà không thì cây nó chết theo. Thế thì thưa đại chúng, loài vật mạng hữu tình nó đều có tri giác, nó nghe các vị. Trường hợp bất khả kháng thì ta nên nói cho nó biết, đánh động cho nó biết, khấn cho nó biết. Bằng không thì chúng ta sẽ phạm sát rất là nhiều và không có cái gì gây nhân mà không có quả cả. Cho nên các vị càng tránh bao nhiêu thì càng tốt cho tâm thức, cho đời sống tu của các vị bấy nhiêu. Điều thứ hai, ở cái phần tâm lý mà nói, thưa các vị, trẻ em ở nơi đất Mỹ hoặc nơi đất nước này, nó được cái nền giáo dục vô cùng tốt, cho nên nó ít có ác tâm hơn là trẻ em ở đất nước Việt Nam. Ngay từ bé đã được dạy là không được giết hại sinh mạng của loài động vật một cách vô lý, phải không? Cho nên cái ác tâm của nó rất là ít. Chỉ có những cái trường hợp rất là đặc biệt, các em nó bị uẩn ức, nó bị thương tật gì lúc quá khứ, cho nên tới lớn nó mới có thể tật bệnh về tâm thần, nó sinh ra những cái chuyện giết người bừa bãi. Nhưng mà đa phần 80% dân Tây Phương nên đều lành hơn dân Việt của chúng ta, do vì nó được giáo dục là không có vô cớ giết hại vật mạng. Nghiệp thiện nó dày hơn người Việt Nam chúng ta rất nhiều. Còn em bé Việt Nam thì có những con vật không ăn được, nhưng mà nó gặp là nó giết, nó thích giết chơi vậy đó. Thì cái ác tâm giết một con vật nó sẽ xảy ra, rồi nó nuôi dưỡng dần, tới lớn cần thì nó xách dao nó rượt người ta là chuyện bình thường đó. Tại vì cái ác tâm nó đã nuôi dưỡng từ hạt mầm rất bé. Mà người, thưa các vị, tâm thiện họ được nuôi dưỡng từ bé thì tới lớn họ giận thì giận, nhưng mà không có khả năng giết người dễ dàng đâu. Đối trước một sinh mạng lớn như con người, họ không có khả năng. Thế cho nên giới cấm của Phật dạy là không giết những loài vật mạng nhỏ. Cái ý thứ nhất, chiều sâu đó là tránh nhân quả, chiều cạn tâm lý đó là để các vị nuôi dưỡng tâm từ. Và trong trường viễn kiếp tử sinh, thưa các vị, người nào đã từng tu tập nhiều thiện nghiệp thì chắc chắn rằng người đó ít tật bệnh, tuổi thọ rất là dài. Đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa có một vị Câu Hy La. Ông cụ đó đặc biệt là cả một đời không bao giờ hắt xì tiếp, nhức đầu một phút chưa từng có, khỏe mạnh. Và phước lành của ông đến nỗi là ông nói là ta muốn vào Niết Bàn thì liền tức khắc xếp chân vào Niết Bàn, chứ không có tật bệnh, không có gì hết. Cả đời chưa hề biết tật bệnh, sống 120 tuổi. Đệ tử Thế Tôn thắc mắc tại sao mà Bạc Câu La mà có phước lành như vậy. Thế Tôn nói là Bạc Câu La đã tu giới bất sát từ ngàn vạn kiếp, chưa hề giết một loài vật mạng nào cả, cho nên được cái phước lành như vậy đó. Thế thì các vị hình dung rằng là cái nhân ta gieo đó là nhân từ bi, nhân ta gieo đó là không đụng chạm với loài vật mạng, thì tức khắc là các vị hưởng được cái tuổi thọ rất là cao giữa cuộc đời, hưởng được một hình hài vô cùng khỏe mạnh, không có đau thương tật bệnh nào ghé lại đời sống các vị được cả. Các vị giữ gìn cái giới gọi là không trộm cắp, thế thì của các vị không có lý do gì mất hết. Thậm chí bỏ ngoài đường nó cũng không mất nữa. Điều này nó có, không phải không. Còn mình gian tham, mình đã từng lường gạt người ta, thì thưa các vị, của trong tủ nó cũng tìm được, nó đi mất tiêu rồi. Phước lành hơn chứ không phải là người ta tính toán hơn nhau đâu, thưa các vị. Cái đầu thì chúng ta đều như nhau, nhưng mà làm giàu thì mỗi người mỗi khác chứ. Có những người làm chơi chơi thì họ giàu, còn mình làm gần chết, mình toan tính muốn bể cái đầu ra mà nó cứ thua thiệt. Và cái chuyện này nó có chứ đâu phải là không. Thế cho nên thưa các vị, phước lành của người thọ trì năm giới không biết đến đâu mà kể. Và cuối cùng thưa các vị, không có cái casino nào nó khùng điên nó đổi là nó đem tiền cho các vị cả. Mình hình dung là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhân viên nè, tiền lời nè, tiền lâu lâu nó cho nổ một cái tòa casino rồi nó cất lại. Các vị lên Las Vegas mà coi, 5 năm mà nó phá rồi, rồi nó cất lại cái mới. Tiền đâu nó làm vậy? Nó đâu có khùng đến nỗi là nó đem tiền để nó cho các vị ăn không. Mà tất cả cái nguồn tiền các vị đi vô đó, các vị ăn nó thì ít, mà các vị chung chi để cho nó nuôi dưỡng nhân viên của nó, để cho nó thắp sáng, để cho nó làm mọi thứ, thì tiền của ta chứ tiền của ai? Mà cái điều kỳ lạ đó là vô mấy casino mà coi không có người Mỹ nha. Dân Á Đông rất là nhiều thưa các vị. Dân Á Đông không. Mà dân Á Đông thì gần có ai? Mấy anh Việt Nam nhiều nhất. Việt Nam, Trung Quốc. Và thưa các vị, cái điều lừa gạt của casino nó vô cùng lớn, mà tôi không biết là có cái thần linh nào trong đó hay không, nhưng mà người đã dính vào đó thì khó mà vượt thoát lắm. Cho nên đừng nghĩ rằng mình đến để giải trí, để vui chơi. Thưa các vị, sự nghiệp người ta, các vị hình dung rằng từ Việt Nam đi qua đây không có một đồng xu dính túi. Từ cái chiếc áo thun và chiếc quần cục thôi, làm nên sự nghiệp có 5-7 tòa nhà, 5-7 cơ sở. Thế rồi đến cái tuổi mà bắt đầu cái công trình ăn chơi đó, công trình đi cho biết casino với người ta, mày mò vào cuộc đỏ đen trong vòng 3 năm thôi. Thưa các vị, bán sạch tất cả những cửa tiệm. Rồi làm cái chi thêm nữa? Bán cả chồng, bán cả con luôn thưa các vị. Tới đổi là gia đình tan nát và đi làm lại những cái nghề là ba cọc ba đồng thôi mà có dư 100 đồng là lên casino đánh tiếp. Hư một đời chứ không có đơn giản. Cho nên mình đừng nghĩ rằng một cốc rượu không làm sao. Đừng nghĩ rằng một vài phút giải trí casino thì không có hại thưa không. Do vậy thưa các vị, giết một con gián đó là việc kịch chẳng đã. Các vị luôn rải tâm từ đối với loài động vật, luôn rải tâm từ đối với cỏ cây, luôn rải tâm từ với mặt đại địa này, nơi đã nuôi sống đời sống của ta. Và tâm từ của các vị nó chưa thấm đến đại địa, nó chưa giúp được ai, nhưng mà cái điều lợi ích nó lớn là chi? Trái tim của ta nó tràn đầy cái chất ngọt ngào của sự thương yêu. Khi các vị chứa một cái bình nước ngọt, các vị chưa làm cho ai đã khác, nhưng mà cái bình đó ta gọi là bình nước ngọt, phải không? Chứa đó là bình thuốc trường sinh. Các vị chưa cứu người ta trường sinh, nhưng mà ta gọi cái bình đó là bình thuốc trường sinh. Còn các vị chứa chất độc thì các vị chưa có thuốc độc ai, nhưng mà người ta đã gọi đó là bình thuốc độc rồi. Thì mình hình dung là tâm của mình nó chứa cái gì thì phẩm chất đời sống mình nó sẽ là cái ấy. Rồi mình há miệng ra, mình nhìn, mình suy nghĩ đều tuôn cuồn cuộn ra cái chất độc ác cả. Thế cho nên chứa từ tâm trong trái tim đó là điều vô cùng cần. Kính bạch Thầy, xin giải đáp cho con là vì sao con càng tu thì càng nghịch duyên trắc trở. Câu thứ hai, có phải thiếu nợ người ta mà không trả thì kiếp sau sẽ làm súc sanh để trả nợ lại không? Tại sao cúng dường cho quý thầy về Việt Nam xây chùa mà bị nói là tạo nghiệp? Câu thứ tư là con ăn chay nhưng giúp người bạn gọi thức ăn mặn tại nhà, tại nhà hàng, vậy con có bị cộng nghiệp hay không? Thưa các vị, dường như là cái thắc mắc của các vị thì bất tận. Cái gì cũng thắc mắc được hết. Cái câu đầu tiên là tại sao càng tu càng gặp nghịch duyên trắc trở? Thưa các vị, nghịch duyên trắc trở đâu phải do các vị tu mà gặp nghịch duyên. Có khi trong quá khứ á, mình không thấy những cái chướng duyên là chướng duyên đâu. Mình thấy nó là chuyện bình thường giữa cuộc đời. Mình không thấy cái chuyện mình săn táo, mình gây lộn, mình đánh lộn với người ta là cái chuyện nó vô cùng là kỳ cục. Thế rồi mình đi tu, mình biết rằng cái việc đó nó vô cùng sai. Cho nên cái năng lực thiện tâm nó sinh khởi, mình nhận diện là những điều đó nó trở thành những cái khó chịu, nó trở thành nghịch duyên. Do vì tâm hướng thiện của chúng ta nó đã đạt đến một cái trình độ nhận biết việc này không đáng làm. Cho nên có khi nó không phải là nhiều hơn, mà do vì cái nhận biết của các vị tỏ tường hơn cho nên các vị thấy nó là nghịch duyên. Điều thứ hai, nó có thể tạo ra từ cái tu các vị. Tại sao có thể tu nó tạo thành nghịch duyên? Cái bệnh của chúng ta nó có một cái kỳ lạ là mình thả trôi trong cuộc sống 100 năm thì không có bận tâm làm chi. Thế rồi mình mới tu được hai ba hôm, cái mình muốn thì hạ cũng tu như mình cả. Thì nó tạo cái phản ứng rất là nghịch cho người, nó tạo phản ứng rất nghịch cho các vị. Nó là loại nghịch duyên, nó tự do các vị tạo nên, do cái tu của các vị. Ví dụ, đa phần là các nữ Phật tử khởi tâm lành tu, thầy nghĩ con ngồi nới lên con để nắng con. Đa phần các Phật tử phát tâm lành đi tu rồi thì đều mong muốn là chồng của mình tu, hoặc mong muốn mọi điều nó yên hàng vô sự. Rồi có khi mình vụng về đến nỗi là mình áp đặt chồng mình tu, nó tạo thành một phản ứng. Rồi có khi nó có những điều nó vô cùng là tế nhị trong đời sống gia đình mà các vị không nhận ra. Ví dụ như mình vô cùng là thương kính vị thầy, mình cứ nhắc ông thầy hoài, một điều cũng thầy, hai điều cũng thầy, có bao nhiêu tiền cũng dành dụm cúng thầy cả. Và thưa các vị, đồng tiền do chồng của mình làm đầy mồ hôi và nước mắt, ông cần kiệm vô cùng, không dám chi và tiêu đó nghe. Thế rồi đem về, các vị phóng tay cúng dường thầy nọ thầy kia, không thông qua ý kiến của ông, rồi thậm chí mỗi ngày đều nhắc tới thầy, và thầy gọi thì chạy sốt gió, thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tạo thành cái phản ứng rất là nghịch, cái phản cảm nơi các ông chồng của chúng ta. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi, tại vì sống với nhau 20 năm, 30 năm, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt nói sạch hết rồi, có còn nữa đâu mà nói. Nói ra thì chì chiết thì càm ràm, nói ra thì bàn công ăn việc làm, chứ còn lời ngọt nữa đâu mà nói. Trong khi tới chùa thì mấy em thầy miệng ngọt như đường, chắc vậy. Thế rồi ta làm chi? Một cũng thầy, hai cũng thầy. Và thưa các vị, đừng nghĩ rằng các ông không ghen. Đành đàng giữa các vị và các thầy không hề có cái gì nó tiêu cực và nó tâm tối nơi tâm thức. Thế nhưng mà thưa các vị, cái sự ganh tị, giận ngầm, cay đắng nó có mặt trong tâm thức của các ông chồng, cho nên ông không biết phải làm cái gì, cho nên khó khăn, ông làm mọi cách cản trở cái sinh hoạt tu tập của các vị. Và điều này có xảy ra không? Có rất nhiều, thưa các vị, mình biết có rất nhiều Phật tử hết lòng với Tam Bảo, hết lòng với thầy. Điều này không có lỗi chi cả, tại vì nếu các vị không cung kính một vị thầy thì các vị không thể tu được. Các vị không khởi tâm cung kính tăng thì các vị không thể phát Bồ Đề Tâm để tu tập theo cách các thầy hướng dẫn được. Nhưng mà thưa các vị, nên cẩn trọng, và cái điều này nó vô cùng tế nhị. Bằng không thì chúng ta lâm vào cái tình trạng là càng tu, cái chướng duyên nó ở bên cạnh đó là chồng của ta, càng làm khó cho ta, là do các vị, đó là do cái vụng về các vị hành xử không khéo mà ra thôi. Và hãy cẩn trọng điều này. Nên nhớ, gia đình ta là thiên đường, là cái nôi, tạo cái điều kiện vô cùng thuận lợi, tốt lành để cho các vị tu tập. Các vị chưa thể làm được cho đời sống các vị mà nó an ổn, nó hài hòa, nó hạnh phúc, thì nó vô cùng khó khăn để làm cái bể phóng đẩy cái chiếc phi thuyền vượt ra ngoài tầng không gian được. Mình phá vỡ đời sống gia đình mình thì thưa các vị, mình làm cho đời mình nó lâm vào cái tình trạng khó khăn vô cùng. Cho nên tu càng nghịch duyên, có thể xảy ra cái trường hợp như vậy. Cho nên các vị hãy nhận diện về sự tu của các vị. Các ông cũng thế. Thưa đại chúng, cái câu hỏi nơi đây là tại sao cúng dường cho quý thầy về Việt Nam xây chùa mà nói là tạo nghiệp? Kỳ thực xây một cái chùa nó chỉ là 1/3 việc thôi nhé. 2/3 việc còn lại là cái chùa để làm gì? Chứ không phải rồi hè nhau rồi xây chùa lớn, chùa nhỏ vân vân để khoe mẽ với đời, hay là vì cái nhu cầu là nơi đó các Phật tử thương quá rồi mua một cái nhà cải gia vi tử rồi chúng ta hè nhau lại. Chúng ta bưng một ông thầy ra rồi mua một cái nhà làm cái chùa cho ông. Thế thì có khi là tội chứ không phải phước gì đâu. Tội đầu tiên là gì? Một thầy, một chùa, thưa các vị, không có điều kiện để ông thầy kia tu tập công phu bái sám. Và ông đối phó với ngàn vạn việc. Mình hình dung là thượng vàng hạ cám đều ông làm cả, từ cái việc tụng kinh, cúng Phật, quét nhà, cho tới việc nấu cơm, cho tới việc chùi rách rương, cho tới việc đi đình đi đám, cho tới việc tụng kinh cho người hấp hối. Các vị hình dung là bao nhiêu việc? Nếu năm thầy ở trong một cái tập thể như thế thì họ chia nhau, thì có khả năng là thầy đó dù làm nhưng mà vẫn còn có thì giờ để tu tập, để đọc học, để giảng giải Phật Pháp, để làm mọi công tác. Còn nếu chùa đó chỉ có một thầy thì các vị hình dung là ông đó chỉ có nước chết mà thôi, chứ không có cách gì làm được cái chi cả. Đạo lực mòn dần, tâm trần nó càng ngày càng dậy, phiền não vô minh nó càng ngày càng thêm, chứ nó không thể nào bớt được. Không có bậc thánh nào giữa trần đời bị bào mòn mà cách đó mà có thể tròn được phẩm chất của một vị thánh. Thế cho nên các chùa có khi không có phước, mà một cái tội là do vì chúng ta cứ theo cảm tính của mình thôi. Tới cái chùa năm thầy ở, thân với một thầy, thấy thầy đó sáng sủa dễ thương, nói năng cũng ngọt ngào. Thầy đó than nói: ở đây chướng duyên khó tu quá, thầy A thầy B cứ làm khó làm khăn, chứ chi mà tôi có được cái nhà hay có được cái cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn Phật tử tu ngon lành hơn. Mình nghe nói mát bụng quá, nó thôi được, để con giúp thầy. Thế rồi rủ nhau 10 Phật tử bưng một thầy đó ra làm cái chùa. Thế thì đổ nợ, thưa các vị. Tăng chúng mà không có tập trung một nơi thì năng lực tu không có đủ giàu để làm đạo được đâu, chắc như vậy. Và không có cái tình trạng nào nó tội nghiệp bằng tình trạng Phật giáo Việt Nam cả. Các vị nhìn coi, cái thành phố của chúng ta đâu có bao lớn mà rất là nhiều chùa, thế thì nó quá tải. Hãy nhìn cộng đồng người Mỹ họ làm việc, mà học của họ đi. Họ xây dựng một cái khu gia cư thì nơi đó nó đủ điều kiện, có một cái chợ nè, bao nhiêu cái nhà thuốc nè, bao nhiêu cái trường nè, bao nhiêu cái công viên, có cần cái sân golf hay không. Thưa các vị, nó rất là rõ ràng, không hề dư. Còn chúng ta thì trong một thành phố cái lượng Phật tử bao nhiêu mà chúng ta cần tới 20-30 cái chùa. Thêm một điều nữa là chúng ta không thể làm được cho Phật Pháp thấm vào thế hệ của con em chúng ta. Các thầy thì nói thuần tiếng Việt, con em ta thì nói tiếng Mỹ. Chúng ta càng không làm cho Phật Pháp thấm vào tâm thức của người Mỹ. Thế thì cái cộng đồng người Việt 75 qua đây thì chỉ được có một việc, đó là chết lai rai, chết lai rai. Để giúp cho các thầy có điều kiện để tụng kinh, để bái sám, để có tiền trả tiền, trả tiền bill cho chùa thôi. Thế rồi cái thế hệ của các bà già, ông già nó đây chết hết, thì chùa làm chi? Bán làm cho nhà hàng. Và kỳ thật cái chuyện này đã xảy ra với cộng đồng người Trung Hoa và người Nhật. Các vị ra ngoài Hawaii mà coi, nhiều chùa đẹp vô cùng bán làm cho nhà hàng cả. Thì cái tình trạng của cộng đồng người Việt chúng ta không khéo nó lâm vào tình trạng như thế. Cho nên hãy coi chừng, các chùa không phải là cái phước điền mà tạo nghiệp là như vậy. Đó là trường hợp tiêu cực nhất. Trường hợp thứ hai nó tích cực, thưa các vị, có những vùng quê vô cùng hẻo lánh, người ta cần 100 đồng bạc thôi để lợp lại mái chùa, không có đó nghe. Có những cái trường rất là nghèo, người ta cần 100 đồng của các vị gửi về giúp được bao nhiêu trẻ em, bao nhiêu học sinh học hành. Những vùng sâu, vùng xa, những nơi nó vô cùng là khó khăn, cần một giếng nước để người ta uống được dòng nước sạch, để cứu được, để vượt thoát khỏi những cái tật bệnh. Mà tại sao chúng ta không làm những công tác nó vô cùng hữu ích? Tại sao chúng ta không đem công sức của mình đóng góp cho cái vùng đất này? Đâu phải Canada mà thiếu người để cho các vị giúp. Mà chúng ta cứ một bề là nghe tiếng gọi của các chùa Việt Nam, và hầu như là toàn bộ những già lam tự viện khắp trên hành tinh này, nơi nào mà thiếu tiền thì họ đều qua Mỹ, qua Canada để xin tiền về xây dựng cả. Thậm chí bên Pháp, bên Đức cũng qua đây nữa. Thậm chí Úc Châu qua đây nữa. Và thưa các vị, có khi những đồng tiền nó không đổ chút mồ hôi, cho nên các thầy dày đạp lên nó, coi thường nó vô cùng. Các thầy không có trân quý mồ hôi nước mắt của từng Phật tử đã bỏ tiền ra cúng dường. Thưa đại chúng, là mình đi dạy á, các vị thấy mình nói cũng sôi một miếng đó chứ. Và giải xong rồi đạo tràng rồi, đừng có phong bì dày này nè, hí hay hửng mừng. Và Phật tử nói: thưa thầy, hôm nay con phải chia với thầy, con thấy nhiều lắm đó. Rồi, tôi đếm mà trên 300 thì tôi cho hết. Nhưng mà thưa các vị, bạc một đồng tôi cúng tròn lại rồi. Hơn 200 đồng bạc là nhiều. Đa phần là những người già. Và thưa các vị, đồng tiền chính phủ trợ cấp người già không phải để cho những người già ăn tiêu dư. Ăn tiêu vừa đủ thôi đó, chắc như vậy. Nếu các vị không có con cái giúp đỡ nuôi dưỡng thì tôi nghĩ rằng đồng tiền của chính phủ cấp cho các vị, đồng tiền già của các vị đó, đủ để các vị sống tròn một tháng không dư được đâu. Thế thì người già, do vì họ đã từng yêu mến đạo, đã từng quy y Tam Bảo, cái cơ chế cúng dường vẫn còn, cho nên dù rằng họ già không có làm ra đồng xu nào, nhưng mà họ vẫn ghi cõng từng đồng để cúng dường cho các thầy. Thế rồi mình gửi về Việt Nam mình cúng dường, các vị hình dung rằng có những thầy họ bỏ tiền ra họ xây dựng một cái chùa, họ thấy không hài lòng, đập bỏ, xây lại cái mới. Mình hình dung là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử, người ta trải đất, ta bỏ. Thế thì các vị thấy nó rất là tội, trong khi chúng ta có thể dùng đồng tiền ấy giúp cho bao nhiêu công tác từ thiện, như đào giếng, như mổ mắt người bệnh, như giúp cho những người homeless nơi đất nước này có những bữa ăn nóng vào buổi sáng. Như tên nước Mỹ cũng thế, thưa các vị, rất là cần. Cho nên, thưa các vị, rất là nhiều vấn đề nó còn tồn động ở trong cái tâm thức của người Phật tử Việt Nam, mà đôi khi chúng ta không có nhận ra điều này. Chúng ta cứ nghe tiếng gọi là cất chùa có phước, làm tượng Phật có phước, và chúng ta quên mất một điều, thưa các vị, có khi không cần như vậy. Tại vì chùa đã nhiều, và chùa cao Phật lớn nhiều bao nhiêu, thì thưa các vị, cái họa hại điều thứ nhất đó là chi? Giữa một cái vùng dân cư nghèo, anh cất một cái chùa nó tráng lệ, anh là kẻ có tội rồi đó. Tại sao? Chung quanh đời sống người ta vô cùng nghèo khó, mà anh mặc áo lụa đi giữa bần dân là kẻ tội rồi đó, chứ đừng nói chi là cất cái chùa lớn. Theo cái nhìn của mình là như thế. Giữa một cái cộng đồng người ta rất là nghèo, anh cất cái chùa nguy nga tráng lệ như cung điện của nhà vua, thế thì người nghèo đâu dám đến. Người ta cảm thấy nó vô cùng ngỡ ngàng, cái chùa nó gần gũi đời sống của người ta mới dám đến chứ. Còn chùa đó thì dành cho thế giới nhà giàu đến thôi, chứ còn nhà nghèo đố mà dám đến. Rồi Phật giáo, thưa các vị, cái chân đế để xây dựng Đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay là thành phần trung niên là một, thành phần nghèo là hai, họ mới hết tình với đạo. Còn thành phần giàu họ ném một cục tiền vô đó, họ biểu các thầy làm cái này, làm cái này, làm cái này, không làm thì thưa các vị, họ trừng trị các thầy, cho họ thao túng các thầy. Và chuyện này đã xảy ra trên đất nước Việt Nam nhé. Và đa phần những người giàu, thưa các vị, giàu ở trên đất nước châu Âu đó là loại mafia, còn giàu trên đất nước độc tài đó là loại chi? Tiền đó là tiền của ai? Do vậy, thưa các vị, hãy nhận diện những vấn đề này cho kỹ, bằng không là chúng ta tu theo Phật mà không có trí tuệ. Có phải thiếu nợ người ta không trả, kiếp sau sẽ làm súc sanh để trả nợ không? Thưa các vị, không hẳn là làm súc sanh, nhưng mà người chân chính giữa cuộc đời này thì hãy làm một việc, đó là cái gì mình mang ở người nên để trước mặt để nhớ. Còn cái gì mình thi ân cho người hãy để sau lưng để quên. Nguyên tắc đời sống mà đẹp nhất là như vậy. Người có cái nhân cách giữa cuộc đời này thì ơn của người ta hãy trả, nhưng mà không phải trả vội vàng. Tại vì mang ơn người ta rồi đem tiền trả liền thì biểu hiện cái tâm thức là muốn chối bỏ. Cho nên mang ơn người hãy thầm lặng ghi ơn, nhưng mà hứa lòng rằng sẽ trả. Còn ơn của ta gây cho người, thưa các vị, nên quên nó đi. Mà đời sống ta thì như ta làm ngược điều này. Ta ra ơn cho ai thì ta nhắc cả đời, thậm chí ta viết vô nhật ký, thậm chí ta mỗi ngày viết cái email gửi để nhắc là ông mang ơn tôi đó, chị mang ơn tôi, nói liệu á mà tri ân con. Còn cái gì mình nợ với người thì mình lại quên mất, mình không nhớ, mình cố tình quên. Thưa các vị, cái điều này rất là vụng. Cho nên tùy cái mức độ bội bạc của ta mà ta trả nhiều hay ít. Và thậm chí có những điều nó là một loại nhân quả nhưng nó vô cùng hay. Các vị mang ơn với người này thì người này chết thì các vị không có điều kiện trả ơn, thì các vị trả ơn với ai? Hãy trả ơn cho thế hệ sau. Thọ ơn của một người, ta có trách nhiệm trả ơn với 10 người, với 100 người. Không trả ơn với người kia thì ta có cách để trả ơn lại với người khác. Những người cơ nhỡ khó khăn thì thưa các vị, rất là cần sự giúp đỡ của các vị. Cho nên tri ân và trả ơn không phải là một chiều, không phải là mang ơn ai rồi cố tình phải trả lại cho người kia. Dù người ta nghĩ rằng cái chuyện đó không cần thiết mà mình cố ép người ta, đó là cái cách phản bội chứ không phải là tri ân nữa. Hãy nhớ điều này. Hãy hứa với lòng rằng ta mang ơn một người, mang ơn với đất nước này, thì hãy đền chút ơn của họ đã cứu mang ta. Đó là cái cách sống rất là nhân văn. Có ăn chay giúp bạn gọi thức ăn mặn tại nhà hàng có bị nghiệp hay không? Thưa các vị, có những trường hợp mình giúp người ta được đó. Ví dụ như họ bệnh hoạn, họ không có điều kiện, họ thiếu phương tiện thì mình có quyền giúp. Thế nhưng mà họ đủ điều kiện, họ không cần với các vị thì các vị mắc gì phải giúp làm chi? Do vậy, cái điều này thưa các vị tùy vào cái sự thông minh của các vị để giải quyết từng vấn đề. Tại sao con muốn đi tu mà thấy quá khó khăn? Làm thế nào để thoát khỏi ái dục và đoạn dâm vân vân? Thưa các vị, cái vấn đề này dành cho những người phát tâm lành muốn quy với Phật. Chừng đó các vị đem cái điều này hỏi với các thầy mà các vị muốn xuất gia. Còn mình thì mình nghĩ trong cái sinh hoạt đại chúng thì câu hỏi này nó rất là riêng dành cho cá nhân thôi, để dành đó. Theo lời dạy của Đấng Toàn Giác thì dùng pháp giải thoát trải qua ba thời kỳ: chánh pháp, tưởng pháp, mạt pháp. Điều này lại càng đúng hơn vì chứng minh các pháp đến đi theo quy luật của sinh diệt vô thường, thành trụ và diệt. Là những người con Phật, chúng con có những suy tư vì luôn muốn nhìn thấy sự phát triển chấn hưng của Phật pháp thời mạt pháp. Xin Thầy Quan Hỷ chỉ điểm cho chúng con sống như thế nào để đẹp đời, đẹp đạo. Thưa các vị, là cách đây nhiều năm, Hòa Thượng Trúc Lâm đọc cái diễn văn khai mạc mở đầu cho một khóa tu ở Thiền viện Chân Không. Một câu nói mà mình nhớ cho tới bây giờ, đó là vào năm 73, đầu năm 74. Ngài nói là trong những ngày mùa đông có những ngày trời hạ, trong những ngày hạ cũng có những ngày đông. Thế thì thưa đại chúng, là ngoài thiên nhiên đất trời không hề có cái gì thuần là mùa đông mà u ám mà không có nắng. Trong những ngày hạ không phải thuần là nắng rực rỡ, không có những ngày mát. Thế thì trong thời chánh pháp nó đã có mạt pháp. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền cũng có Đề Bà Đạt Đa phá hoại chánh pháp, cũng có những thầy tỳ kheo không tu tập và phá rối. Thế thì mình đừng nghĩ rằng 500 năm là chánh pháp, 500 năm là tưởng pháp, 500 năm là mạt pháp. Thế thì chánh hay là mạt pháp hay là tưởng pháp từ ở nơi đâu? Từ nơi tâm thức tu của các vị mà chánh pháp hay là không chánh pháp. Khi bồ đề tâm ta đủ cao, cái niệm thiết tha ta đủ dày đối với con đường chánh pháp, thì các vị sẽ gõ được cửa chánh pháp để tu. Khi cái niệm yêu mến con đường tu của các vị mà nó dâng lên cao, thì các vị gõ gặp các vị minh sư để các vị tu tập. Chứ không phải là hoàn toàn thời này là mạt pháp hay thời kia là chánh pháp. Thưa không, mình đừng có nghe người ta hù rằng bây giờ là thời mạt pháp rồi, tu không có tiến bộ gì đâu. Thưa không, khi nào không còn một trang kinh, không còn hình ảnh Phật, thế thì mới gọi là thời không có chánh pháp. Còn hiện tại thưa các vị, có thể là nơi gốc cây thì không còn trái, nhưng mà trái nó tràn ra đâu? Nó ra cành, ra nhánh, ra ngoài cái tán đó. Phật giáo đã từng một thời thịnh ở Trung Hoa, sau đó Trung Hoa bắt đầu suy thoái thì Phật giáo bắt đầu thịnh ở Nhật Bản. Để thưa các vị, vùng đất Á Châu bây giờ thì Phật giáo đang trên cái đà trở thành những cái công trình du lịch để cho chính phủ lấy tiền, và tất cả trung tâm tu ít nhiều gì đều có một khuynh hướng là kinh doanh về vấn đề du lịch cả. Thế thì thưa các vị, cái điềm triệu này nó sẽ báo cho biết rằng là trong thân cây không còn trái, nhưng mà tán lá xum xê của nó, trái nó có mặt. Thế thì thưa các vị, dùng đất châu Âu, dùng đất Mỹ Châu có khi là vùng đất đang phát triển về Phật Pháp mà các vị không thể lường được. Một bằng chứng, thưa các vị, nếu không có cái duyên của Cộng sản Trung Hoa chiếm Tây Tạng thì Mật Tông không có điều kiện bắt rễ sang đất nước Pháp, Đức, Mỹ, Châu Âu và vùng đất Mỹ Châu này. Do vậy thưa các vị, nơi này lặn thì nơi kia mọc, giống như mặt trời lặn nơi này để mọc nơi kia. Cho nên đừng nghĩ rằng là thời kỳ này là thời kỳ mạt, thời kỳ kia là thời kỳ chánh gì cả. Tóm lại, chánh pháp hay mạt pháp nó tùy vào tâm thức các vị. Khi tâm thức của các vị nó tràn ngập cái năng lượng của sự ham tu, mong muốn hiểu được chánh pháp, thì cửa chánh pháp mở ra cho các vị. Có những thời không có Đức Thế Tôn có mặt giữa tầng thế, thế nhưng mà có các vị độc giác Phật. Do vì các căn duyên lành của các ngài rất sâu, cho nên các ngài nhìn lá rơi thôi, ngộ được đạo, thấu lý nhân duyên, chứng được quả Phật. Kinh văn đã nói điều đó. Thế thì ngay bây giờ chúng ta hãy tự hào rằng là thời Phật Pháp vẫn còn vô cùng thịnh, kinh sách Thế Tôn vẫn còn tràn đầy. Và nếu các vị là những người tha thiết với con đường tu thì không có lý do gì mà chánh pháp không ghé lại tâm thức của các vị cả. Sự khác biệt của thiền và định. Thưa các vị, đối với các truyền thống thì họ phân biệt thế này là thiền, thế kia là định. Nhưng mà đúng nguyên tắc, đúng với căn bản tinh thần của Phật dạy, đó là trong thiền có định, trong định có tuệ, trong tuệ có định thì gọi đó là thiền. Thiền nó bao gồm cả định và tuệ bên trong, gọi nó là thiền. Thế là một cái ví dụ gần nhất nữa là thế này. Nếu mình chỉ thuần là định tâm thôi, nó thiếu đi cái trạng thái nhận biết sáng chói, nhận biết tỏ tường, thì các vị chìm vô dần dần, chìm vô hôn mê, tức là chìm vô vô ký. Thế nhưng mà nếu các vị an trú tâm ngay sự nhận biết thì nó đã có định là một. Cái sự nhận biết nó luôn có mặt thì có tuệ là hai, cho nên cả hai phần này nó có mặt thì gọi là đang an trú trong thiền tập. Đơn giản vậy thôi. Và truyền thống thiền Đông Độ, tức là truyền thống của thiền Lục Tổ Huệ Năng, thì ngài gọi là định huệ đẳng dụng, tức là có định và có tuệ cùng một lúc có mặt thì gọi đó là thiền. Mà ngài dùng cái ví dụ thế này, bật công tắc đèn lên thì ánh sáng nó liền có phải vậy không? Và khi ngọn đèn đứng yên thì thưa các vị liền bật sáng, nhưng không có gì khó hiểu cả. Cho nên vừa định là có tuệ, các vị vừa an trú tâm ngay trạng thái nhận biết thì liền tức khắc có hai phần định và tuệ liền. Và phương pháp này nó tặng cho chúng ta một cái sinh hoạt tu học. Điều thứ nhất là không có lạc vô định, chìm mất ở trong mê mờ không biết gì đất trời cả. Điều thứ hai thưa các vị, các vị càng an trú trong thiền tập bao nhiêu thì cái sự tinh tường, mẫn cảm, bén nhạy của các vị nó càng lộ rõ bấy nhiêu. Thưa Thầy, các thầy tu thường có chữ thích. Đầu tiên, ý nghĩa của chữ thích này thật sự là gì? Thưa các vị, chữ thích là dịch từ cái tiếng Sakya, Sakya Muni, dịch là Thích Ca. Ở ngày xưa, thưa các vị, trước thế kỷ thứ tư, thứ năm, các thầy đi tu không có lấy chữ thích. Ví dụ như ông tu ở Việt Nam thì họ lấy cái tên nước Việt Nam ghép với cái tên họ thành một cái tên, một cái đạo danh để gọi. Ví dụ như ngài Tăng Hội, do vì ngài sinh ở Khương Cư cho nên ngài ghép cái tên là Khương Tăng Hội. Rồi ngài Thế Cao truyền đạo ở đất nước Trung Hoa, do vì ngài sinh ở An Tức cho nên người ta gọi là An Thế Cao. Thế rồi tới chừng ngài Đạo An, ngài phát minh ra một điều là các thầy lấy nhiều tên với nhiều nước rất là khác nhau. Trong khi đó thì tất cả những người xuất gia đều là con của Đức Thích Ca cả. Cho nên ngài gợi một cái ý đầu tiên, gọi là cách mạng cái công cuộc gọi tên của những người tu là hãy lấy họ thích làm đầu để đặt tên cho những pháp danh của các thầy xuất gia. Bắt đầu từ đó thì người ta gọi là Thích Đạo An, vân vân. Thậm chí tới đời này xa lắc xa lơ thì người ta cũng gọi là thích phước tịnh. Do vì nói với cái họ Sakya Muni thôi chứ không có gì lạ. Trì tụng chú Đại Bi có thể chữa được cái bệnh nan y như ung thư bại liệt. Niệm Phật có thể tiêu diệt được các tế bào ung thư. Thưa các vị, là rất là nhiều cái bản kinh của truyền thống Vạn Phật Thánh Thành chú giải về điều này. Và truyền thống niệm Phật của Ngài Tịnh Không ở Úc cũng có chú giải điều này. Mình nghĩ các vị hãy đọc những văn bản đó. Và mình nghĩ giải thích nó sẽ dài dòng, trong khi còn một sắp hồ sơ đây. Xin Thầy giải thích thêm về nghiệp, thức và luân hồi. Khi cái thân chết đi, thần thức do tham thân sân si khẩu ý tạo ra sẽ nhập vào một bào thai, sự sống mới để chịu luân hồi. Vậy thì cái thần thức của người chết đó có thể nào đầu thai chỉ một bào thai, hay có thể đầu thai vào được nhiều bào thai sự sống mới? Thưa các vị, một thần thức chỉ có một lần thọ sanh để có được ngũ uẩn thôi. Còn trường hợp sinh đôi thì do vì hai thần thức cùng ghé lại. Con người trải qua nhiều kiếp, thánh thần, tiên cũng có nhiều kiếp, có nghĩa là con người, thánh thần, tiên còn bị sinh tử luân hồi. Thầy dạy con người vì có hữu hình nên dễ tu thành Phật. Vậy thì cõi thần tiên muốn tu thành Phật thì họ phải làm những gì? Và vấn đề của họ có giống con người cần phải giác ngộ hay không? Thưa các vị, chưa có một sinh linh nào mà có điều kiện thuận lợi như loài người cả. Dù đó là thần, đó là các vị trời cũng không có điều kiện như loài người. Tất nhiên những vị trời phước lành của họ rất là lớn. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kiện để tiếp xúc chánh pháp và điều kiện để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm và cái điều kiện để nuôi dưỡng được phước lành của họ không bằng loài người bao giờ. Và câu thứ ba, biết là vô sinh vô diệt thầy dạy, củi hết thì lửa tắt. Khi đã giác ngộ cái biết là đạt đến hữu dư niết bàn. Khi viên tịch sẽ nhập vô dư niết bàn, nếu ở niết bàn sung sướng cho thần thức của mình thì cũng không hay lắm, vì chúng sinh còn rất nhiều người khổ đau. Vậy nếu tất cả Phật tử nguyện luân hồi trở lại để giúp mọi người thì tốt hơn là đọc kinh để xin vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thưa các vị, kỳ thực là khi các vị nắm được pháp hành trì, các vị có niềm tin vững chắc với cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, thì những câu hỏi linh tinh này nó sẽ không có mặt. Còn nếu các vị còn hỏi linh tinh thế này thì chứng tỏ rằng các vị nghe vân phớt ngoài da chứ nào đã thấm. Các vị còn chưa nhận ra cái gì là sinh diệt trong các vị, cái gì là bất sinh diệt của các vị. Cho nên tất cả những cái điều hỏi như thế này, thưa các vị, rõ ràng là nó đi lanh quanh cho vui thôi, chứ còn chưa thể thể ngộ được đạo. Người sáng được tâm, thấy được cái gì là không sinh diệt nơi chính mình thì họ biết mọi việc phải làm. Họ cảm thấy là cái chuyện vãng sinh rất là cần, thế thì họ phát nguyện sinh về. Họ cảm thấy cái chuyện trở lại tầng thế này để giúp bà con dòng họ thì họ sẽ trở lại. Còn họ thấy việc đã xong. Giống như các vị A-la-hán tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài nữa. Thế thì họ tắt niệm, họ an trú trong thể vô sinh niết bàn, thế thôi. Còn mình thì thưa các vị, niệm còn bời bời, tâm còn tràn đầy sinh diệt. Mình còn chưa nhận ra cái gì là không sinh diệt nó chính từ tâm mình. Cho nên có ngàn vạn nỗi lo lắng bất an, rồi có ngàn vạn cái điều thắc mắc từ tri thức của chúng ta nó sinh khởi, chứ còn chưa phải là chúng ta nếm được hương vị đạo mà chúng ta khởi được những cái nghi vấn như thế này. Khi con làm vườn, lỡ làm chết côn trùng như trùng kiến, vậy là con đã phạm vào giới sát sanh. Xin Thầy giải thích nỗi ưu tư này của con. Thưa các vị, có hai trường hợp. Một là cố sát, hai là vô ý, vô tình phạm sát. Luật pháp nhân gian mà phạm sát thì sao? Cũng nhẹ tội, có phải vậy không? Vì vô tình, vì không cố ý, hoặc là vì tự vệ thì cái trường hợp nó được giảm khinh. Tại sao nó được giảm khinh vậy? Tác nghiệp do ý thức của các vị. Ý thức của các vị dù không giết người nhưng mà các vị khởi cái thù hận nó vô cùng là vô cùng dữ dằn trong tâm thức các vị thì nó đã phạm sát rồi, chứ đừng nói đến chuyện giết người mới là phạm sát. Ngay tâm thức nó là đầu nguồn của tội ạ. Thế thì thưa các vị, mình làm vườn, mình cuốc cỏ, mình phạm sát, nó không phải do cái sự cố tình của mình. Cho nên các vị đừng có hồ nghi, đừng có lo sợ gì về chuyện này cả. Nói như thế không nghĩa là ta cố tình là ta cuốc đại để cho chết loài động vật. Thưa các vị, mình tránh được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Còn những nhát cuốc vô tình phạm sát, thì nếu các vị là những người tu Phật thì các vị làm chi? Rải tâm từ, tụng chú vãng sanh, đó là việc vô cùng là tự nhiên của những người Phật tử tu tập thôi. Và nếu các vị cảm thấy lòng mình chưa an thì các vị tụng chú vãng sanh, tới lúc lòng các vị an thì các vị cảm thấy nhẹ tên thôi. Trời lòng mỏng đời ta thì ta bù đắp lại cho đời. Tôi không biết cái ý của câu hỏi của bác này có hỏi cái gì. Hãy hỏi người nói đi con. Thầy đâu có nói câu này đâu, bắt thầy giải thích. Kính xin thầy dành chút thì giờ giảng cho con thêm hiểu về tên pháp danh của con, Tâm Quán Pháp. Thưa các vị, pháp là tất cả những cái hiện hữu có mặt trên cuộc đời này. Quán như là an trú, là nhận diện. Và các vị đem tâm của các vị nhận diện từng cái đối tượng các vị tiếp xúc, gọi là tâm quán pháp. Ngắn gọn chừng đó thôi, có dịp chúng ta sẽ nói thêm nhiều. Thưa các vị, 4:30. Câu nào? Câu của cô là câu gì? Ồ, sót một tờ. Trong 12 nhân duyên có người nói cắt ái sẽ dứt sinh tử. Còn hình như thầy lại nói cắt xúc. Thưa các vị, trong 12 nhân duyên nó là cái vòng xích thế này. Các vị cắt một vòng thì nó rã luôn 12 vòng. Mà tùy, thứ nhất là tùy vào đối tượng, thứ hai là tùy vào đạo tràng, thứ ba là tùy vào trình độ từng thính chúng. Các vị mà nghiệp nặng về ái thì các vị cắt ái. Nhưng mà trước khi ái nó sinh khởi là có cái gì trước? Xúc trước chứ. Cái xúc, thưa các vị, nó là cái mầm móng, nó là cái sự manh nha, nó như cái dòng nước mới đầu nguồn vừa chảy tí tách thôi, người ta lắp nó thì nó rất là dễ tắt. Như một cái que diêm vừa bật trước đám cỏ khô, nó mới vừa cháy nhỏ thôi, các vị dập thì nó tắt liền. Còn nếu các vị để cho ái nó lên cuồn cuộn, thế thì thưa các vị, như dòng nước chảy rất là mạnh, rất là tràn, thế thì các vị tắt rất là cực. Như đống lửa đã cháy bừng lên một mảng rừng rồi, thế thì bây giờ mình phải đem phi cơ mà cứu lửa thôi, chứ không thể là dập một cái là nó tắt. Và thưa đại chúng, là xin cảm ơn những cái điều các vị đã hỏi. Cái điều đầu tiên chứng tỏ rằng các vị không đến nỗi sợ tôi lắm mà không dám hỏi. Điều thứ hai, thưa các vị, là những câu hỏi này nó vô cùng thực tiễn, để cho các vị ứng dụng được trong cuộc sống của các vị. Điều thứ ba là cái nhân duyên rất là hãn hữu, chúng ta mới có một cái cơ hội ngồi với nhau như thế này để chia sẻ rất là nhiều điều, từ những điều tu tập cho tới những điều thắc mắc rất là bình thường. Và cuối cùng, thưa các vị, xin kể một câu chuyện ngắn ngắn vui vui để cống hiến cho các vị. Có một vị hoàng đế kia, nửa đêm ông nghe cái tiếng lịch kịch trên mái ngói á. Ông không biết là cái kẻ đó là cái kẻ nào. Ông nói: này, cái tên kia mi làm gì ở trên mái ngói của hoàng cung ta? Thì nghe cái tiếng của một người đáp lại đó: ta đang tìm con lạc đà, nó đi lạc. Hoàng đế nói: thôi dẹp mới đi, có khùng thì có, lạc đà nào đi trên mái ngói hoàng cung? Nói: ồ, thế mà ta tưởng nó đi trên mái ngói của ông, cho nên ta leo lên đây ta tìm. Thế rồi sáng hôm sau hoàng đế thức dậy, lòng rất là bồi hồi. Ông nghĩ rằng: một là tên đó nó điên thiệt, hai tên đó nó là một bậc hiền nhân, nó muốn thức tỉnh ta điều gì, nó muốn nói cho ta một cái điều gì, cho nên nó mới làm cái công việc ngớ ngẩn như vậy. Thế rồi ngài ra lệnh cho quân lính của ngài kiếm cho ra cái tên mà nó nói với ta cái giọng nói như đêm hôm. Mà lính nào mà nó có thể tìm ra một con người ví dụ như tả hình dáng đó, là cao cao, thấp thấp, đen đen, trắng trắng gì thì nó còn tìm được. Còn nói cái giọng nói của nó như vậy thì có trời mà tìm cho ai mà tìm ra. Thế nhưng mà rồi cho tới trưa, thưa các vị, may mắn làm sao, lại có một người đi sập vô hoàng cung, nói cái câu nói cũng vẫn cái giọng nói y như vậy. Hoàng đế vô cùng mừng, nói này, có phải là ông Niêu Hơm đã nói với tôi câu nói đó không? Ông kia nói, đúng. Thế hôm nay ông đến đây làm gì? Nói ta định vô đây mướn phòng ở trọ. Hoàng đế nói, ông có khùng thì chớ. Đây là triều đình, đây là hoàng cung, đây là ngai vàng của ta, làm gì có phòng trọ. Thì cái anh chàng kia nói, ông nói thế thì dường như không đúng. Ta nhớ rằng nơi đây là phòng trọ đúng hơn. Tại vì trước đây ta đã từng gặp một người cũng nói y như ông. Họ cũng nói là đây là triều đình, đây là hoàng cung, đây là ngai vàng. Thế rồi lần sau ta tới thì ta có thấy ai đâu, ta thấy ông ngồi trên đó. Chứng tỏ là người trước đã đi, ông ở tạm đây, rồi sẽ có lúc ông cũng rời nơi này, ông ra đi thì người khác cũng ở. Cho nên ta nghĩ rằng đây là nhà trọ chứ không có hoàng cung, hoàng kiết gì cả. Hoàng đế ngẩn ngơ nói, ồ, ông nói cũng đúng đó. Chừng như nơi đây là nơi ở trọ. Cha ta là hoàng đế, ông đã từng gặp, rồi ta là hoàng đế hiện thời, nhưng rồi ông sẽ gặp người khác, đó là con ta. Thế thì dù rằng đất nước sang giàu, dù rằng ngôi cửu ngũ vô cùng tôn quý, nhưng mà vẫn là nơi trọ mà thôi. Rồi cái con người lang thang đó nói, thưa ngài, còn một điều sâu hơn mà tôi chưa chỉ cho ngài. Kỳ thực hình hài ngài cũng là cái quán trọ mà thôi, ngài ghé lại ở đó ít lâu rồi ngài lại ra đi. Thưa các vị, chưa cần đi vô đạo lý, mấy cái tên hát hò mà nó đã sáng tác những dòng nhạc là con chim ở trọ cành tre, các vị biết bài hát đó chứ hả? Con cá ở trọ trong khe nước nguồn, trăng kia ở trọ từng không. Còn cái gì nữa? Tim em ở trọ là anh. Dường như vậy, phải không? Mà thưa các vị, cuộc đời này các vị chỉ là những người ở trọ mà thôi. Các vị ở trọ trên mảnh đất này, các vị ở trọ trong ngôi nhà các vị, rồi các vị ở trọ trong trái tim của người thương các vị. Chỉ là ở trọ phút giây rồi các vị dẫn nhau ra đi hết. Nếu người ta thương các vị thì người ta để cho ở trọ một đời, gọi là có thủy có chung. Bằng không thì lúc các vị đang ở trọ, người ta đã lầm bầm, người ta nguyền rủa, người ta nói tại sao không đi biến khỏi tim tôi cho rồi. Và kỳ thực có khi người ta đã bỏ các vị ra ngoài trái tim họ lâu rồi đó chứ, mà mình vẫn đinh ninh rằng mình còn ở trọ. Thế thì thưa các vị, cái lời nhắc nhau cuối khóa tặng cho nhau bài học là đời sống chúng ta chỉ là những người ở trọ mà thôi. Ở trọ trên hành tinh này, ở trọ trên mảnh đất này, ở trọ trong ngôi nhà này, ở trọ trong hình hài này. Rồi tình cảm vui buồn của ta tới gắn với người cũng là ở trọ mà thôi, thưa các vị. Do vậy, người thông minh thì phải làm cái việc chi? Vô cùng cần thiết. Hãy tìm cho ra cái con người đang ở trọ, đó là vô cùng cần thiết. Thế rồi câu hỏi thứ hai, con người đang ở trọ lang thang đó là ai vậy? Thưa các vị, không phải là thân này, không phải là vui buồn này, không phải là sự suy nghĩ này. Đó là cái tâm Phật bất sinh của các vị. Tâm Phật bất sinh được, mình gọi một cái từ nó vô cùng nhà quê, đó là cái biết không lời đang có mặt nơi các vị. Các vị đang sử dụng một ngày 24 tiếng đồng hồ. Khéo nhận ra thì người đó chấm dứt được con đường lang thang sinh tử. Khéo nhận ra ngay hiện tiền thì người đó có được niềm an bình và hạnh phúc. Do vì người đó không còn làm kẻ lang thang, không còn xin xỏ ai cả. Hắn là hoàng đế. Mà chưa nhận ra, chưa sống được thì ta vẫn mãi là kẻ lang thang thôi. Xin ở trọ ngôi nhà, rồi xin ở trọ trong trái tim của người, rồi xin người một chút thương yêu, một chút niềm tin vân vân. Thậm chí người thương của ta mất, đó là người hôn phối ta ra đi, thì ta xin ở trọ nơi đâu? Con ta, cháu ta, ta rất cần nó thương yêu, bằng không thì ta cũng rất là khốn khổ. Thế cho nên thưa đại chúng là người khách lữ hành thông minh thì hãy biết rằng ta ở trọ nơi này rồi lại ra đi. Cho nên hãy về nhà cho sớm. Một trong những phương pháp về nhà vô cùng sớm là các vị mời cái năng lực nhận biết vốn là cái thể vô sinh bất động nơi các vị sống được với nó, thì các vị mới chấm dứt được kiếp lang thang. Bằng không thì lang thang một kiếp, rồi lang thang bao nhiêu kiếp? Hà sa kiếp, thưa các vị. May mắn thay kiếp này gặp Phật Pháp, Và nếu chúng ta không có nỗ lực tu thì thưa các vị, mình phí một đời và phí ngàn vạn đời, rất là tội nghiệp cho mình chứ không phải tội nghiệp cho ai cả. Và cuối cùng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các vị luôn khỏe mạnh, luôn tinh tấn, luôn sống được cái năng lực giác ngộ hiện tiền của các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa Thầy Bảo Phú, kính thưa Sư Cô Thiên Như, kính thưa tất cả các Phật tử có mặt tại đạo tràng hôm nay. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể Phật tử chúng con hai ngày hôm nay hội tụ về đây để được sự dạy dỗ của Thầy về giáo lý của Đức Phật và Thầy Tổ đã trao truyền lại, làm sao để tu theo Phật và làm đúng như lời Phật đã dạy. Kính thưa Hòa Thượng, qua lời chỉ dạy của Thầy hai ngày hôm nay, chúng con tự biết rằng con đường tu là con đường độc hành độc bộ và sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi cất bước trên đường tu học. Nhiều lúc chúng con gặp phải những thắc mắc, những nghi vấn và những trở ngại và không biết hỏi ai, giống như người lạc lối trong rừng sâu, trong đêm tối không trăng sao và lâm vào hoàn cảnh phi đáp chơi vơi, vân vân. Ngày hôm nay chúng con rất vui mừng khi được nghe những lời pháp nhủ của Thầy để chúng con càng có thêm niềm tin nơi tâm bảo sâu hơn để tiến bước trên con đường giác ngộ và giải thoát. Kính thưa Hòa Thượng, chúng con được biết rằng đã trải qua bao nhiêu năm rồi, Thầy đã vì hàng Phật tử chúng con đi khắp mọi nơi và Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi. Thầy đã đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ và đã chia sẻ sự tươi mát, an lạc, và Thầy đã đem lại những nguồn hạnh phúc đó đến với mọi người khắp mọi nơi để cho chúng con cùng được hưởng nguồn an lạc từ Thầy. Tất cả hàng Phật tử chúng con có mặt hôm nay xin được cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy. Thưa Thầy, hai ngày hôm nay tất cả các cô chú bác, các anh chị em trong ban tổ chức chúng con thì ai nấy trong lòng đầy hoan hỷ, vì chúng con tự biết rằng sự nỗ lực này sẽ đem lại nguồn an lạc và hạnh phúc cho những ai có duyên gặp được. Tất cả chúng con nguyện hồi hướng công đức lần này tới tất cả chúng sanh hữu tình lẫn vô tình đều được trọn thành Phật đạo. Một lần nữa, tất cả hàng Phật tử chúng con nơi đây xin được tri ân Thầy và cũng xin được tri ân chùa Thích Lan đã tạo cơ hội dễ dàng cho chúng con có được duyên lành quý báu này. Xin Thầy cho con được cúng dường Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa các Phật tử, là mình rất là cảm ơn các vị, và nhất là ban tổ chức đã đồng tâm hợp lực với nhau tổ chức những ngày tu như thế này. Tuy là cái duyên tu của chúng ta nó không có phải là giàu lắm, do vì mình chỉ tổ chức được những buổi nghe pháp, những buổi tọa thiền ngắn ngắn, còn những cái sinh hoạt hướng dẫn để thực tập thì chúng ta vẫn chưa có điều kiện. Thế nhưng mà khi các vị thấm hiểu Phật pháp rồi thì cái chuyện này nó phải phát sinh, và mình đã bày cho các vị cái cách ở nhà để lại Phật. Và mình nghĩ xin nhắc lại nơi đây là những người lớn tuổi, các vị nên tu tập ở nhà, tại vì một vài ngày trong những khóa tu nó không đủ thiếu chi đâu. Điều thứ hai xin nhắc lại là cái việc học Phật của chúng ta nó cũng không phải một hai buổi mà nó đủ thiếu chi đâu. Mình phải học Phật cả đời. Và càng thấm nhuần chánh pháp bao nhiêu thì tâm thức người ta càng gạn lọc sạch, càng thanh khiết bao nhiêu và trí tuệ càng phát sinh bao nhiêu. Và mình cũng vô cùng biết ơn các Phật tử đã có mặt ở đây trong hai ngày rất là yên bình. Và mong rằng cái pháp duyên này nó sẽ được kéo dài về lâu. Và mình có qua đến đây trong những buổi dạy hay không thì nơi đây là một đạo tràng vô cùng dễ thương, mở rộng. Cho nên nếu có các thầy khác đến hướng dẫn tu tập hoặc giảng dạy Phật pháp thì mình nghĩ các vị nên có mặt để yểm trợ cho cái công trình làm đạo của các Phật tử nơi đây. Kỳ thực là cái điều gì nó cũng trở thành những cái nét văn hóa. Nếu chúng ta tạo thành một cái nét văn hóa là mỗi chủ nhật đi nghe pháp, thưa các vị, vô hình trung nó làm thành một cái nét đẹp cho những người Phật tử tu tập. Và nơi đây mà chúng ta tổ chức rất là đều vào mỗi chủ nhật hoặc là mỗi thứ bảy mà có những buổi giảng pháp của các thầy thì nó vô cùng quý. Thay vì một chủ nhật, một thứ bảy chúng ta mất thì giờ trong những cái chuyện nó vô cùng phù phiếm, thì chúng ta vân tập nhau về nghe Phật pháp một buổi, hoặc là chia sẻ, hoặc là tụng một thời kinh, hoặc là lại một thời sám hối, thưa các vị, nó vô cùng lợi ích. Và tiếc rằng là những cái sinh hoạt của các chùa thì tâm thức Phật tử chúng ta lại không đủ mở rộng, do vì các vị ở chùa này thì lại không thích chùa kia, rồi các vị từ truyền thống này lại không thích truyền thống khác. Cho nên Già Lam tự viện mà nó không thuộc truyền thống nào thì có khi ta vân tập rất dễ. Bằng chứng là cái sinh hoạt tổ chức tại chùa Tích Lan thì có khi người ta không có kỳ thị truyền thống nào cả. Tại vì thưa các vị, Thiên Chúa cũng có thể đến được, Cao Đài cũng có thể đến được, Phật giáo, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông gì cũng có thể đến được cả. Thế thì các vị hãy hình dung rằng lấy cái tính kỳ thị nơi tâm thức của ta ra thì mới có thể làm được những cái việc lớn hơn, rộng hơn, giúp đỡ cho cộng đồng. Bằng không thì cộng đồng người Việt chúng ta nó phân hóa ra làm thành từng mảnh, rất là tội nghiệp, và không có cái lực mạnh để làm một cái việc nó gần, đó là làm thành cái nét văn hóa cho sinh hoạt tu học chúng ta không làm được. Rồi cái kinh nghiệm của mình ở miền Nam Cali cũng thế. Thưa các vị, là cái tổ chức sinh hoạt tu ở chùa thì dường như là nó rất là hạn chế, do vì chùa này không đến chùa kia, và các thầy cũng có một cái tâm nó vô cùng là vi kỷ, đó là Phật tử nào tới đó là không có được, quy y với chùa này phải đến chùa này thôi. Trong khi cái tổ chức của mình đó là cái cơ sở của Kitô chứ nào phải của chùa nào. Sangha là cái chỗ của các vị mục sư. Thế nhưng mà nó vô cùng là rộng mở, là do vì thầy nào cũng tới giảng được. Và tín hữu Kitô có khi 1/3 trong hội trường chứ không có ít, thưa các vị. Thế cho nên cái điều mình xin thưa đầu tiên đó là mình rất biết ơn ban tổ chức nơi đây tạo điều kiện để giúp cho các Phật tử có cơ hội tu học. Điều thứ hai cũng rất tri ân các vị có mặt nơi đây, tại vì nếu không có các vị thì không hình thành một buổi tu học. Mình đừng tưởng là có ông thầy rồi ông làm ăn được, thưa không. Ông thầy có mặt mà không có Phật tử thì tôi đố ông làm được cái chi. Thậm chí là chùa Chiền Già Lam tự viện, nếu chỉ có một ông thầy không có móng Phật tử nào thì tôi đố cắt được cái chùa. Do vậy thưa các vị, không những các vị biết ơn mình mà mình biết ơn ngược lại các vị. Không những con cái biết ơn các vị mà các vị phải tri ân ngược con cái của các vị. Tại vì nếu ta không có thế hệ kế thừa thì cái dòng chảy người Việt nó tắt ngang các vị chứ nào mới kéo dài được. Đó là đôi điều mình xin thưa. Và cuối cùng thưa đại chúng là xin hẹn pháp duyên chúng ta hy vọng là còn dài. Xin giả từ các vị và chúc các vị có được nhiều niềm vui khi về nhà. Chúc các vị luôn an trú trong chánh pháp của Như Lai để hành trì hiện đời có được nhiều niềm vui an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa đại chúng, là chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện cái cho nó hùng tráng, là mình sẽ duỗi chân ra. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mẹ.